Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 10 năm 2014. Thượng đỉnh Á-Âu khai mạc tại Ý với hồ sơ Ukraine nổi bật. Đài Loan muốn đưa chiến hạm đến đóng thường trực ở đảo Ba Bình, Trường Sa. Chính quyền Hồng Kông đề nghị đối thoại với sinh viên. Cộng đồng quốc tế kêu gọi nỗ lực chống dịch bệnh Ebola. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông là vị khách mời, được Việt Nam mời đến thượng đỉnh Á-Âu Milano. Các mối căng thẳng quốc tế chi phối hội nghị thượng đỉnh ASEM-10, thông tín viên Huê đăng tường trình từ Ý. Kính thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu khai mạc tại Ý với hồ sơ Ukraine nổi bật. Liên tiếp trong hai ngày bắt đầu từ hôm nay, nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ của hơn 50 nước châu Âu và châu Á gặp nhau tại thành phố Milano, miền Bắc Ý để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh ASEM được tổ chức 2 năm một lần. Do tính chất nóng bỏng, cuộc khủng hoảng Ukraine đương nhiên đã nổi bật trong chương trình nghị sự, đặc biệt là trong một loạt các cuộc họp bên lề với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong một thông cáo công bố tối qua, Thủ tướng Ý Matteo Renzi, nước đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu, đã xác nhận là Tổng thống Nga sẽ gặp đối tác Ukraine Petro Poroshenko tại Milano ngày mai vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương. Cùng tham gia cuộc gặp sẽ có Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và nhiều quan chức cao cấp khác. Riêng Thủ tướng Ý, nước chủ nhà của Thượng đỉnh ASEM, đồng thời là Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp châu Âu, sẽ tiếp xúc ngay vào tối nay với Tổng thống Ukraine và vào chiều thứ Sáu với Tổng thống Nga. Theo nhận định của Muriel Pompon, thông tín viên RFI tại Moscow, cho dù hai tổng thống Nga và Ukraine đã từng gặp nhau một số lần từ khi nổ ra khủng hoảng, nhưng cuộc gặp tại Milano lần này có thể mang tính chất quyết định.
La rencontre va ressembler à celle du 6 juin dernier en Normandie. À l'époque, Petro Poroshenko venait d'être élu et il se faisait.
Cuộc gặp lần này cũng như lần gặp ngày 6 tháng 5 tại vùng Normandie, miền Tây Bắc nước Pháp. Nếu có khác chăng là lần này không có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ. Vào thời điểm đó, ông Poroshenko vừa mới đắc cử và tự cho là có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông trong vòng 2 tuần lễ. 4 tháng sau thì vẫn chưa có gì được giải quyết, cho dù lệnh ngưng bắn chính thức có hiệu lực từ ngày 3 tháng 9. Cuộc hưu chiến đã được thương lượng vào lúc lực lượng ly khai thân Nga đang giành lại những vùng đất mà họ bị mất vào tháng 7. Thắng lợi đó, theo nhiều nhà quan sát, đã có được nhờ sự trợ giúp của quân đội Nga. Lần gần đây nhất mà hai ông Putin và Poroshenko gặp nhau trở lại là tại Minsk, thủ đô Belarus, ngay trước khi thỏa thuận ngưng bắn được ký kết. Nhưng cuộc gặp này không mang lại kết quả, hai người đã không tìm được mẫu số chung nào. Từ lúc ấy, quân đội chính phủ Ukraine đi từ thất bại này đến thất bại khác, kể cả từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực nhưng không được tôn trọng. Về phần Nga thì nước này ngày càng bị phương Tây trừng phạt nặng nề thêm. Trên bình diện chính trị, quả là hồ sơ không lối thoát. Kiev sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 26 tháng 10 tới đây, trong lúc mà phe ly khai cho là muốn tổ chức bầu tổng thống ở những vùng họ kiểm soát vào ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên, trong tuần này, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga triệt thoái khỏi khu vực biên giới. Hai lãnh đạo lại nói chuyện với nhau qua điện thoại và hồ sơ khí đốt có tiến triển. Cuộc gặp ở Milano do đó có thể mang tính chất quyết định.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Cũng tại Milano, đến dự hội nghị thượng đỉnh ASEM vào hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, người lên cầm quyền ở Bangkok sau cuộc đảo chính hồi tháng 5 vừa qua, đã phải đối mặt với sự phản đối của hàng trăm nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền.
Đây là lần đầu tiên ông Prayut Chan-o-cha xuất hiện trên chính trường châu Âu. Và nhân dịp này, hàng trăm nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tổ chức cuộc biểu tình ngay tại Milano, phản đối lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan. Một trí thức Thái Lan, bà Junia Iprasset, hiện sống lưu vong tại Ý, nói với AFP, Không có dấu hiệu gì cho thấy ông Prayuth có ý định cho phép Thái Lan quay lại tiến trình dân chủ. Và Liên hiệp châu Âu không nên cấp thị thực nhập cảnh cho ông ta tới đây. Châu Âu không nên nói chuyện với ông ta. Châu Âu nên nói với ông ta rằng cần phải tái lập ngay lập tức nền dân chủ tại Thái Lan. Lên cầm quyền sau cuộc đảo chính, ông Prayuth năm nay 60 tuổi, hứa hẹn tiến hành cải cách, ngăn chặn nạn tham nhũng trước khi cho tổ chức bầu cử lập pháp. Châu Âu đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc đảo chính hồi tháng 5 tại Thái Lan và đình chỉ trao đổi các cuộc viếng thăm cấp cao. Cho dù áp dụng các biện pháp trừng phạt, nhưng chính các nước châu Âu vào tháng trước đã thừa nhận lấy ít có khả năng can thiệp, ngăn chặn Thủ tướng Thái Lan tới dự thượng đỉnh Á-Âu tại Ý.
Theo hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, Đài Bắc có kế hoạch cho chiến hạm trú đóng thường trực tại đảo Ituaba, tên Việt Nam là Ba Bình, tên Đài Loan là Thái Bình, thuộc vùng quần đảo Trường Sa. Sự kiện đó được cho là có nguy cơ làm tình hình thêm căng thẳng ở một khu vực bị Trung Quốc đòi hầu như toàn bộ chủ quyền và tranh chấp với các láng giềng từ Việt Nam, Philippines cho đến Malaysia, Brunei.
Theo các nhà quan sát, đảo Ba Bình mà Đài Loan hiện đang kiểm soát là hòn đảo duy nhất tại vùng Trường Sa đủ lớn để có thể có một hải cảng hiện đang được Đài Bắc xây dựng. Chính quyền Đài Loan gần đây cho biết là công trình sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2015. Khi ấy thì họ có thể đưa hộ tống hàm và tàu tuần duyên cỡ lớn đến bám trụ tại Ba Bình. Theo Reuters, lãnh đạo Hải quân Đài Loan Trần Vĩnh Khang đã thừa nhận là chính quyền Đài Bắc có dự kiến khả năng này, nhưng ông công nhận rằng đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Tuần duyên Đài Loan, lực lượng chịu trách nhiệm trực tiếp bảo vệ đảo Ba Bình thì có vẻ kiên quyết hơn. Theo ông Thi Nghĩa Triết, một lãnh đạo lực lượng tuần duyên, mục tiêu của quyết định trên là xác lập chủ quyền của Đài Loan và khẳng định năng lực bảo vệ lãnh thổ tại khu vực đảo Thái Bình. Đối với ông Jan Storey, một chuyên gia về Biển Đông tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, kế hoạch của Đài Loan sẽ khuyến khích thêm xu thế tăng cường các hoạt động bán quân sự tại Biển Đông. Phản ứng trước kế hoạch của Đài Loan, một chỉ huy cấp cao của Hải quân Philippines cho rằng động thái của Đài Bắc sẽ làm cho các hoạt động quân sự tại quần đảo Trường Sa gia tăng, nâng cao nguy cơ xảy ra sự cố. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đánh giá kế hoạch của Đài Loan là bất hợp pháp và vô căn cứ.
Còn về tình hình Hồng Kông, một tuần sau khi hủy bỏ kế hoạch đàm phán với các sinh viên đang biểu tình, hôm nay lãnh đạo hành pháp đặc khu Hồng Kông ông Lương Chấn Anh lại đề nghị đối thoại.
Phát biểu với giới báo chí, lãnh đạo hành pháp Hồng Kông ông Lương Chấn Anh cho biết, trong những ngày vừa qua và kể cả sáng nay, thông qua các bên thứ ba, chúng tôi đã cho các sinh viên biết là chúng tôi muốn tiến hành đối thoại càng sớm càng tốt và nếu có thể thì ngay trong tuần tới về thể thức bầu cử phổ thông đầu phiếu. Ông Lương Chấn Anh cũng khẳng định lại là Bắc Kinh không chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát lựa chọn giới thiệu các ứng viên trong cuộc bầu cử lãnh đạo hành pháp Hồng Kông vào năm 2017. Mặt khác, lãnh đạo Hồng Kông từ chối bình luận về các vụ bạo hành của cảnh sát nhắm vào những người biểu tình và cho rằng không nên chính trị hóa sự cố này. Ngay sau khi truyền hình Hồng Kông phát đi hình ảnh cảnh sát đánh đập dã man người biểu tình đã bị bắt, chính quyền lãnh thổ này đã thông báo mở một cuộc điều tra không thiên vị về các vụ bạo hành. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ cũng đã lên tiếng về việc trấn áp giới sinh viên Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jennifer Psaki cho biết là Washington rất quan ngại và khuyến khích chính quyền Hồng Kông nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra rõ ràng và đầy đủ về sự cố này. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính quyền Hồng Kông có thái độ kiềm chế và những người biểu tình nên tiếp tục bày tỏ chính kiến của mình một cách hòa bình. Dường như để nhắc nhở Trung Quốc, chính quyền Mỹ nhân dịp này ca ngợi truyền thống lâu đời của Hồng Kông về một nhà nước pháp quyền và các quyền tự do cơ bản được quốc tế công nhận. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh là London luôn luôn ủng hộ các quyền và tự do của Hồng Kông. Từ hơn 2 tuần qua, giới sinh viên Hồng Kông đã liên tục biểu tình đòi phải có một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự dân chủ vào năm 2017, yêu cầu lãnh đạo hành pháp Hồng Kông ông Lương Chấn Anh phải từ chức.
Còn về quan hệ liên triều, Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào hôm nay loan báo Seoul phải gánh chịu hơn 70% trong số 700.000 đô la chi phí của phái đoàn Bắc Triều Tiên tham gia Á vận hội Incheon ở Hàn Quốc vừa qua.
Theo hãng tin Pháp AFP, ngay từ đầu, việc tài trợ cho các vận động viên Bắc Triều Tiên tại Incheon đã là một vấn đề gai góc. Seoul đã đề nghị hủy bỏ thông lệ trước đây là hỗ trợ hoàn toàn cho các đoàn thể thao Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc. Seoul bị tố cáo ngay là kiêu ngạo và Bình Nhưỡng quyết định không cử đoàn cổ vũ viên đi theo các vận động viên miền Bắc. Sau thương lượng gây gò, cuối cùng hai bên đi đến thỏa thuận là Seoul sẽ gánh vác một phần chi phí chứ không bao toàn bộ như trước đây. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc bà Park Soo-jin giải thích là cho dù Hàn Quốc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế đối với một sự kiện như Á vận hội, nhưng quan hệ Hàn Quốc-Bắc Triều Tiên có những đặc thù riêng. Chi phí của đoàn Bắc Triều Tiên tham gia Á vận hội từ ngày 19 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 10 lên đến hơn 750 triệu won, tức khoảng hơn 700.000 đô la. Đoàn Bắc Triều Tiên trả bằng đô la một khoản tương đương với 200 triệu won, bao gồm chi phí ăn uống, sinh hoạt trong làng Á vận. Phía Hàn Quốc, theo Bộ Thống nhất, chịu phần còn lại, tức khoảng 550 triệu won, phần lớn cho chi phí truyền hình và chuyên chở. Do vấn đề an ninh, đoàn Bắc Triều Tiên cần phương tiện chuyên chở đặc biệt. Khoản tiền trên sẽ lấy từ quỹ dành cho trao đổi liên triều. AFP nhắc lại là tại Incheon, vận động viên Bắc Triều Tiên đã giành kết quả khả quan bất ngờ, 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 đồng. Đây là kết quả tốt nhất của Bắc Triều Tiên tại Á vận hội kể từ năm 1990.
Trong lĩnh vực y tế, cộng đồng quốc tế kêu gọi nỗ lực chống dịch bệnh Ebola. Dịch bệnh này đã làm gần 4.500 người tử vong và trở thành một vấn đề y tế nghiêm trọng nhất cần phải đối phó khẩn cấp. Hội đồng Bảo an đã kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc gia tăng và mở rộng việc hỗ trợ tài chính và thiết bị y tế cho các quốc gia đang bị dịch bệnh hoành hành. Còn tại Mỹ, sau khi phát hiện ca lây nhiễm thứ hai, trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, để trấn an người dân, Tổng thống Barack Obama đã hủy bỏ chương trình làm việc ở các địa phương trong ngày hôm qua và hôm nay. Ông khẳng định các cơ quan y tế Hoa Kỳ sẽ có phản ứng quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourté tường trình.
Il était urgent pour Barack Obama de montrer qu'il avait le contrôle de la situation alors que les Américains commencent à sérieusement douter.
Đối với Tổng thống Barack Obama, cần phải khẩn trương chứng tỏ là ông vẫn làm chủ được tình hình vào lúc người dân Mỹ bắt đầu rất nghi ngờ về khả năng của các cơ quan y tế Hoa Kỳ. Trước các quan chức phụ trách điều phối hoạt động chống dịch bệnh Ebola, Tổng thống Mỹ hứa hẹn là Hoa Kỳ sẽ có các biện pháp đối phó kiên quyết và mạnh mẽ hơn. Nguyên thủ Mỹ cũng yêu cầu các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành lập các nhóm phản ứng nhanh, đủ khả năng can thiệp tức thì ngay khi xuất hiện một trường hợp lây nhiễm mới. Đóng vai trò như một vị bác sĩ trưởng, ông Obama đã nhắc lại rằng nguy cơ lây nhiễm cũng rất hạn chế và để trấn an công luận, ông đưa ra ví dụ của mình. Ông cho biết là đã bắt tay ôm hôn các nữ y tá để cảm ơn họ đã dũng cảm làm việc, chăm sóc các bệnh nhân. Các nữ y tá này đã tuân thủ quy trình phòng ngừa lây nhiễm. Họ hiểu biết công việc của mình, còn bản thân ông thì hoàn toàn cảm thấy yên tâm, an toàn. Trước đó, ông Obama đã nói chuyện qua hệ thống video hội nghị với Tổng thống Pháp François Hollande, với Thủ tướng Ý Renzi, Thủ tướng Anh Cameron và Thủ tướng Đức Merkel để yêu cầu các nước này tham gia nhiều hơn vào việc phòng chống Ebola, khuyến khích các nước khác gia tăng hỗ trợ. Nguyên thủ Mỹ liên tục phàn nàn là một bộ phận cộng đồng quốc tế không tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh này.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Riêng về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, một lãnh đạo lực lượng Kurdistan hôm nay cho biết là nhờ có các vụ oanh kích của không quân liên minh quốc tế nhắm vào lực lượng thánh chiến, các chiến binh Kurdistan đã chiếm lại nhiều khu phố ở thành phố Kobane, Syria. Trước khi trận khủng bố chiếm được khoảng 30% diện tích thành phố này, giờ đây chúng chỉ còn chiếm giữ khoảng 20%. Hoa Kỳ thông báo trong 2 ngày, 14 và 15 đã oanh kích 18 lần các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Kobane và tiêu diệt được hàng trăm quân thánh chiến. Từ Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đặc phái viên Valo gửi về bài tường trình.
Cela fait trois semaines qu'ils ont fui Kobané. Chaque jour, ou presque, ces réfugiés kurdes de Syrie téléphonent à leurs proches restés de l'autre côté de la frontière.
Hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi quân thánh chiến tấn công Kobane, họ đã nhận được những thông tin khả quan. Một chiến binh Kurdistan cho biết là mới chỉ có cách nay vài ngày, tình hình còn rất khó khăn. Thế nhưng từ thứ Ba, 14 tháng 10, tình hình tốt hơn, nhất là đối với các chiến binh người Kurdistan. Hiện nay, quân thánh chiến bị suy yếu, phải phòng thủ và chúng cần có chi viện. Trong con mắt của người tị nạn Kurdistan thì các vụ oanh kích của Liên minh quốc tế nhắm vào các mục tiêu của lực lượng thánh chiến đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong những ngày vừa qua. Kể từ tháng 8, lực lượng người Kurdistan đã điều chỉnh chiến lược để có thể đối phó với kẻ thù. Một chiến binh Kurdistan khác nói, hiện nay chiến sự diễn ra trên các đường phố của Kobane. Trước kia quân thánh chiến sử dụng xe bọc thép và pháo hạng nặng để tấn công. Bây giờ chúng không thể làm như thế được nữa. Các chiến binh Kurdistan đã thu hút quân thánh chiến vào các khu phố, đưa chúng vào bẫy và tiêu diệt. Từ hai ngày qua, người tị nạn Kurdistan lại bắt đầu hy vọng, cho dù hy vọng của họ còn mong manh. Đúng là lực lượng người Kurdistan đã đẩy lùi được quân thánh chiến ra khỏi thành phố, nhưng họ vẫn chưa phá được vòng vây của quân khủng bố để có thể nhận được chi viện về vũ khí và chiến binh mà họ đang rất cần.
Daniel Valo, Diyarbakir, RFI.
Còn cũng liên quan đến khủng bố, lực lượng an ninh Afghanistan thông báo đã bắt được hai lãnh đạo của mạng lưới Haqqani, một tổ chức quan trọng của phiến quân Taliban gần gũi với Al-Qaeda.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Biển Đông, vị khách được Việt Nam mời đến thượng đỉnh Á-Âu Milano. Ngay từ trước lúc hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ASEM-10 khai mạc vào hôm nay, có một điều kể như đã chắc chắn. Hồ sơ tranh chấp Biển Đông sẽ được nêu lên trong hội nghị diễn ra tại Ý. Sự kiện này không phải là ngẫu nhiên, mà là do tác động tích cực của Việt Nam. Gần đây đã không ngừng vận động các đối tác châu Âu, đặc biệt là với chuyến ghé thăm Bỉ, Liên hiệp châu Âu và Đức của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trước khi đến Milano. Lời khẳng định rõ rệt nhất về việc vấn đề Biển Đông sẽ được bàn bạc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Ý là tuyên bố vào hôm qua của Thủ tướng Đức Angela Merkel sau buổi hội đàm với đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ở Berlin. Nhân cuộc họp báo sau khi gặp Thủ tướng Việt Nam, bà Angela Merkel đã khẳng định rằng trong cuộc tiếp xúc, hai bên đã có thảo luận về tình hình Biển Đông bên cạnh các vấn đề quốc tế quan trọng khác. Quan điểm của Berlin theo Thủ tướng Đức là tự do hàng hải cũng là lợi ích chiến lược của Đức. Lời xác định của bà Merkel đã gợi lại câu nói gần như tương tự vào năm 2010 của bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ thời đó, khi bà cho rằng tự do hàng hải là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Theo ghi nhận của báo chí, đáng chú ý trong phát biểu của Thủ tướng Đức là lời xác nhận của bà, theo đó chắc chắn vấn đề Biển Đông sẽ được phía Liên hiệp châu Âu nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh ASEM. Trước Thủ tướng Đức, ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, tức là cơ quan hành pháp của Liên hiệp châu Âu, cũng xác nhận quan điểm của Brussels là chia sẻ với Việt Nam các quan ngại về diễn biến tình hình Biển Đông và khuyến khích tất cả các bên tìm một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và hợp tác phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Nhân chuyến viếng thăm Hà Nội vào tháng 9 vừa qua, chính ông Barroso đã từng công khai xác định lập trường của Brussels về Biển Đông trong một cuộc họp báo, nói rõ rằng Liên hiệp châu Âu có lợi ích thương mại, chiến lược, năng lượng, an ninh quan trọng trong khu vực. Dù không thiên về bên nào trên vấn đề tranh chấp chủ quyền, nhưng Liên hiệp châu Âu cho rằng tất cả các bên cần phải tránh các hành động đơn phương có nguy cơ gây thêm căng thẳng hay sự cố ngoài ý muốn, từ ngữ trong nguyên văn. Các tuyên bố trên đây rõ ràng là trùng lập gần như hoàn toàn với quan điểm chính thức của Việt Nam đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc đi nhắc lại trong các buổi tiếp xúc với các đối tác châu Âu là xin trích, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, tránh tiến hành các biện pháp đơn phương, không sử dụng võ lực hoặc đe dọa sử dụng võ lực. Vấn đề Biển Đông như vậy chắc chắn sẽ được nêu lên tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu, nơi có mặt Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Vấn đề là liệu hồ sơ này có được nêu lên trong tuyên bố chung của Hội nghị Á-Âu hay không, trong bối cảnh Bắc Kinh không hề muốn quốc tế đề cập đến. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, tại Thượng đỉnh ASEM 10 ở Milano, lần đầu tiên sẽ có một hội nghị thượng đỉnh cấp cao không chính thức ASEAN Liên hiệp châu Âu. Việc hình thành cơ chế này theo mô hình hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN có thể được xem là một thành công của Việt Nam trong tư cách quốc gia điều phối viên quan hệ ASEAN Liên hiệp châu Âu. Cuộc họp song phương ASEAN Liên hiệp châu Âu do đó tất yếu sẽ đề cập đến hồ sơ Biển Đông và ở đó sẽ không có mặt Trung Quốc để phản bác. Sau đây là phần tin bổ sung. Nữ Bộ trưởng Kinh tế đầu tiên của Nhật Bản, bà Yoko Ubuchi, một ngôi sao đang lên trên sân khấu chính trị nước Nhật, đang bị tình nghi tham nhũng. Báo chí Nhật hôm nay tố cáo bà là đã lấy tiền đóng góp vào quỹ hoạt động chính trị để tiêu xài riêng, đặc biệt là mua mỹ phẩm.
Theo AFP, bà Yoko Ubuchi mới được Thủ tướng Abe đề cử vào đầu tháng 9 và vụ tai tiếng đã bị nhật báo Mainichi Shimbun phanh phui. Từ năm 2007 đến 2012, bà đã chi tiêu hơn 10 triệu yen, tương đương với hơn 74.000 euro, cho những khoản không liên quan gì đến hoạt động chính trị của bà, phần lớn là để mua mỹ phẩm. Tờ báo cho biết thêm là cơ quan đặc trách quyên tiền cho bà cũng đã chi 3,62 triệu yen trong một cửa hiệu do chồng của em bà làm chủ. Báo Mainichi khẳng định có đầy đủ hóa đơn. Các phương tiện truyền thông khác được AFP trích dẫn còn nêu việc những người ủng hộ bà Ubuchi đã được tặng vé xem kịch, tiền mua lấy từ tiền quyên góp để dùng vào mục tiêu chính trị. Chi phí này lên đến 26 triệu yen. Bà Ubuchi đã phải giải thích về những khoản chi tiêu trên trước Quốc hội Nhật vào hôm nay. Bà khẳng định là các khoản chi cần thiết cho hoạt động chính trị của bà, nhưng cũng cho biết là sẽ điều tra về các vé xem kịch. AFP nhắc lại là luật về tài trợ cho các hoạt động chính trị rất thường bị chỉ trích ở Nhật do các lỗ hổng của nó, cho phép các tập đoàn, công ty làm ăn có lời và không nhận trợ cấp của nhà nước, tài trợ cho các đảng phái. Bà Ubuchi đã được Thủ tướng Abe tiến cử cùng 4 phụ nữ khác trong lần cải tổ nội các đầu tháng 9. Thủ tướng Nhật cho là đã muốn cổ vũ vai trò của phụ nữ ở Nhật Bản. Trong vụ tai tiếng hiện nay, giới phân tích cho là bà Ubuchi, con gái của một cựu thủ tướng, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ vụ này.
Còn trở lại lục địa châu Âu, hàng trăm binh sĩ Ukraine bị quân ly khai bao vây ở Lugansk. Thỏa thuận ngừng bắn Minsk ngày càng trở nên mong manh. Ở miền đông Ukraine, tình hình ở Lugansk đã trở nên căng thẳng vì hiện nay hơn 100 binh sĩ đang bị phong trào ly khai thân Nga bao vây. Chính quyền Kiev lo ngại một kịch bản đen tối giống như trận chiến ở Lovaisk gần Donetsk hồi tháng 8 vừa qua.
Tình hình vẫn khá mù mờ, các vụ pháo kích đã ngăn cản các quan sát viên tiếp cận gần khu vực để đánh giá các thiệt hại. Theo chính quyền Ukraine, quân ly khai Nga đã mở nhiều đợt tấn công vào các trạm kiểm soát hiện do quân đội Ukraine nắm giữ trên con đường từ Lugansk đi về phía Tây. Dường như là quân ly khai có khoảng 40 xe tăng và xe bọc thép. Thống đốc vùng này, ông Gennady Moskal, đánh giá tình hình là nguy kịch và khẳng định nhiều binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Hôm thứ Ba 14 tháng 10, có ít nhất một quân nhân thiệt mạng. Bộ Tham mưu quân đội Ukraine đánh giá rằng các binh sĩ không bị bao vây hoàn toàn và vẫn có thể chi viện cho họ. Theo chính quyền Kiev, tình hình là khó khăn nhưng vẫn có thể kiểm soát được. Mọi người vẫn còn nhớ tới trận chiến ở Ilovaisk hồi tháng 8 vừa qua tại khu vực gần Donetsk. Quân đội Ukraine đã bị rơi vào bẫy của quân ly khai thân Nga và bị bao vây, hơn 100 binh sĩ đã thiệt mạng. Để tránh thảm kịch này tái diễn, các đại diện của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu đã tìm cách tiếp cận với chính quyền của nước Cộng hòa, tự tuyên bố Lugansk, nhưng không thành. Lý do là những chiến binh đang bao vây Lugansk lại thuộc một đơn vị người Cossack và họ không thừa nhận chính quyền của phe ly khai thân Nga.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thanh Hà sẽ là tạp chí tiêu điểm của Tú Anh, những điều cần biết để tránh Ebola. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Garvan ở Úc. Sau đây mời quý vị nghe thông tín viên Huê Đăng từ Ý tường trình về các mối căng thẳng quốc tế chi phối hội nghị thượng đỉnh ASEM-10.
Thân chào anh Huê Đăng. Thưa anh, hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 10 đã bắt đầu mở ra từ hôm nay ở Milano. Thế nhìn từ Ý thì thượng đỉnh ASEM lần này, theo anh, có những điểm gì nổi bật ạ?
Dạ thưa, như ta đã biết là hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần này được tổ chức ở Milano giữa chính phủ Ý trong vai trò chủ tịch Liên hiệp châu Âu. Theo tôi được biết là có hơn 53 phái đoàn cấp nhà nước tham dự hội nghị. Đối với Ý đây là đầu tiên, có một số đông các nguyên thủ quốc gia hay là chủ tịch hội đồng chính phủ của nhiều nước cùng có mặt một lúc ở trên đất Ý. Do đó gần như toàn bộ các lãnh đạo cấp cao nhất của hàng loạt cường quốc như Trung Quốc, như Nga, Anh, Pháp của các nước trỗi dậy. Và điều này cũng đã khiến cho các lực lượng an ninh phòng vệ của Ý đang cực lực làm việc khẩn trương để bảo đảm an ninh cho các lãnh đạo tham gia hội nghị. Trong vai trò chủ nhà, thì chính phủ Ý đã khẳng định rằng hội nghị thượng đỉnh Á-Âu là một cơ hội đặc biệt và quan trọng để xây dựng các quan hệ đối thoại và hợp tác giữa nhân dân của hai khu vực Á và Âu. Theo các nguồn tin báo chí tôi thu thập được, thì hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 10 này ở Milano diễn ra trong bối cảnh có nhiều căng thẳng ở châu Á và những khó khăn trong quan hệ giữa các nước phương Tây và Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Bên cạnh đó, nhân dịp hội nghị, các quốc gia châu Âu sẽ cố gắng tìm cách để giải quyết vấn đề tiếp dẫn khí đốt của Nga xuyên qua lãnh thổ Ukraine, bởi vì chỉ còn trong thời gian ngắn sắp tới là châu sẽ bước vào mùa đông, và nếu vấn đề vận chuyển khí đốt không giải quyết sớm thì chắc chắn châu Âu sẽ bị đe dọa vì thiếu trữ lượng khí đốt. Cũng theo tin các báo chí thì trong kỳ họp thượng đỉnh sẽ có một buổi conference call với Tổng thống Mỹ Barack Obama dưới sự có mặt của Thủ tướng Anh Cameron, của Thủ tướng Ý ông Renzi, Tổng thống Pháp Hollande và bà Thủ tướng Đức Merkel để bàn về đe dọa ISIS ở bên Trung Đông và bệnh Ebola hoành hành dữ dội.
Dạ thưa anh, thật ra thì dư luận báo chí Ý có quan tâm nhiều đến hội nghị này hay không ạ?
Sự quan trọng của hội nghị đã khiến các giới chuyên gia về chính trị quốc tế đang hướng chú ý vào những diễn biến sẽ xảy ra trong hội nghị. Bởi vì bất cứ những quyết định nào của hội nghị cũng sẽ có những ảnh hưởng lớn đến hai khu vực, nhất là ở châu Âu, vốn đang ra sức tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Nhưng cũng chính vì những khó khăn hiện nay như thế mà phần lớn công luận Ý cũng đang phải dồn hết mọi chú tâm của mình vào các vấn đề kinh tế xã hội của Ý, đời sống hàng ngày những khó khăn. Do đó phần lớn công luận Ý cũng không mấy chú tâm đến cuộc họp thượng đỉnh tới.
Riêng theo anh thì anh thấy đâu là những điểm mà cần theo dõi nhân hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần này ạ?
Theo tôi thì một trong những điểm mà các nhà phân tích chính trị ngoại giao chú ý là quan hệ của Nga với các phái đoàn châu Âu. Lý do như đã nói trên là bởi những căng thẳng gần đây giữa các nước phương Tây và Nga trong vụ khủng hoảng Ukraine, cộng thêm là vấn đề vận chuyển khí đốt xuyên qua lãnh thổ của Ukraine. Một điểm quan trọng khác gây chú ý là các căng thẳng hiện nay trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Người ta cũng nói đến quan hệ lạnh nhạt giữa Nhật và Nam Hàn bởi vì những diễn biến gần đây, căng thẳng gần đây giữa hai nước. Tuy nhiên, theo báo chí thì sẽ không có một buổi gặp gỡ tay đôi nào giữa hai phái đoàn Nhật và Nam Hàn.
Dạ, yeah. Thưa anh, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu, thì hoạt động của đoàn trong thời gian ở Ý sẽ có gì nổi bật ạ?
Chắc chắn là trong chuyến công du sang họp thượng đỉnh ở châu Âu lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ nỗ lực tìm sự ủng hộ Việt Nam từ phía của các quốc gia châu Âu và châu Á trong việc đi tìm giải pháp cho các vấn đề căng thẳng hiện nay với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo tin báo chí thì trong thời gian họp thượng đỉnh sẽ có một buổi gặp gỡ song phương giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Bên cạnh đó thì dẫn theo tin báo chí là ngày 18 sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có một buổi hội kiến với Đức Giáo Hoàng Francisco tại Tòa Thánh Vatican. Và theo chương trình thì cũng trong ngày 18, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ rời Roma, kết thúc chuyến đi sang Ý.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng tại Ý.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Thượng đỉnh Á-Âu khai mạc tại Ý với hồ sơ Ukraine nổi bật. Đài Loan muốn đưa chiến hạm đến đóng thường trực ở đảo Ba Bình, vùng Trường Sa. Chính quyền Hồng Kông đề nghị đối thoại với sinh viên. Cộng đồng quốc tế kêu gọi nỗ lực chống dịch bệnh Ebola. Mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, vị khách được Việt Nam mời đến thượng đỉnh Á-Âu Milano. Các mối căng thẳng quốc tế chi phối hội nghị thượng đỉnh ASEM-10, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Ý. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thanh Hà trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Cộng đồng quốc tế đang thua trong cuộc chạy đua với tử thần chống Ebola, đó là hàng tựa đập vào mắt độc giả của tờ Le Figaro. Theo thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới OMS, tới cuối năm tại châu Phi sẽ có thêm từ 5 cho đến 10 ngàn người bị lây nhiễm.
Tính đến ngày 12 tháng 10 vừa qua, Ebola đã cướp đi mạng sống của 4.493 người tại 7 quốc gia trên thế giới: Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Senegal, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Tỷ lệ tử vong tại một số vùng đang bị nặng nhất lên tới 70%. Cách nay vài tuần, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới MSF của Pháp đã báo động tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát. OMS phải nhìn nhận virus Ebola gây sốt xuất huyết đang đi trước các chuyên gia một bước và đang trên đà chiếm thế thượng phong. Hoặc là nhân loại thành công trong việc chặn đà lây lan ngay bây giờ, hoặc chúng ta phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô chưa từng thấy, quốc tế chưa có kế hoạch nào để đối diện với cơn đại hồng thủy về phương diện y tế đó.
Bài báo của Le Figaro nêu lên những khía cạnh đáng sợ như là ở những ổ dịch nóng nhất thì nhân viên y tế lại thiếu phương tiện một cách nghiêm trọng. Vừa qua thì có khoảng 2.000 người hưởng ứng kêu gọi của tổ chức phi chính phủ Avas, họ tình nguyện đến các vùng mà dịch bệnh đang hoành hành. Trong số đó, hơn 360 người là các bác sĩ, các y tá. Hai tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ cũng đang đào tạo cho các nhân viên thiện nguyện trước khi gửi họ đến các nước ở Tây Phi. Báo La Croix không trấn an độc giả với câu hỏi, phải chăng Ebola đang trở nên ác liệt hơn? Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm tại INSERM, tức là Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia của Pháp, bà Bernadette Murg lưu ý, điểm mới đối với dịch Ebola là virus này có đà lây lan rộng và nhiều người bị lây nhiễm. Khối lượng người mà bị lây nhiễm càng lớn chừng nào thì khả năng virus biến dạng lại chừng cao chừng đấy. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, trước mắt kịch bản đó chưa xảy ra, thế nhưng điều đó không có nghĩa là virus Ebola sẽ không biến dạng.
Một mặt trận thứ hai đang thu hút nỗ lực của thế giới là cuộc chiến chống tổ chức Hồi giáo cực đoan đang gieo rắc kinh hoàng tại Iraq và Syria. Le Monde nói tới sự hấp hối của thành phố Kobane đang chia rẽ Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc Liên minh quốc tế vẫn còn đang đi tìm một lộ trình để tiêu diệt quân thánh chiến mang tên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Báo Cộng sản L'Humanité thì mỉa mai, liên minh quốc tế lúng túng vì chính những mâu thuẫn của mình, dân Kobane ráng mà kiên nhẫn trước các hành vi thô bạo của quân thánh chiến.
Tờ báo này nhắc lại một cách ngắn gọn, 22 quốc gia tham gia vào chiến dịch oanh kích Tổ chức Hồi giáo cực đoan, mãi tới ngày 14 tháng 10 vừa qua mới họp lại tại thủ đô Washington để san bằng những bất đồng về mặt ngoại giao và quân sự. Trong khi đó, ở hiện trường, một nửa thành phố Kobane đã bị quân Hồi giáo cực đoan kiểm soát. Trái ngược với thông tin của L'Humanité, đặc phái viên của tờ Libération ghi nhận là tại thành phố Syria nằm sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này, xung đột vẫn tiếp diễn, thế nhưng người dân đã cảm thấy dễ thở hơn trong 48 tiếng vừa qua bởi vì quân thánh chiến Hồi giáo đã phải lùi bước. Vào lúc tại Washington, đại diện của các quốc gia trong liên minh quốc tế mài giũa chiến lược chống Tổ chức Hồi giáo, thì tại Pakistan, quân Taliban cách nay 2 tuần đang mở rộng vòng tay với quân thánh chiến ở Syria và Iraq. Đó là nhận xét của tờ Le Figaro. Trong thông cáo đề ngày 4 tháng 10, quân Taliban ở Pakistan thậm chí còn nói rõ là họ sẵn sàng tiếp tay với những người đang cầm súng tại Syria, Iraq và cả Yemen. Le Figaro cũng nhắc lại những điểm tương đồng của hai phong trào Hồi giáo cực đoan này, nhưng không quên lưu ý độc giả là một sự xích lại gần giữa hai tổ chức đó khó có thể xảy ra bởi hai lý do. Thứ nhất là tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo EI là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda của Osama Bin Laden xưa kia. Trong khi đó thì quân Taliban tại Pakistan có được cái chỗ đứng ngày nay là nhờ đã dựa vào sức mạnh của Al-Qaeda. Quân Hồi giáo cực đoan ở Pakistan có một mối quan hệ mật thiết với Al-Qaeda đến nỗi mà chi nhánh của tổ chức khủng bố này tại khu vực Đông Nam Á là do chính một thành viên của Taliban Pakistan điều hành. Trở ngại thứ hai là tới nay thủ lĩnh của tổ chức EI, tức là ông Abu Bakr al-Baghdadi, tự xưng mình là lãnh đạo của những tín đồ ngoan đạo. Đấy là điều mà tới nay quân Taliban Pakistan vẫn không chấp nhận được.
Hai mặt trận y tế chống Ebola và chống quân Hồi giáo cực đoan đã đẩy lui thời sự nóng bỏng ở Hồng Kông xuống hàng thứ yếu. Tuy nhiên, các tờ báo lớn tại Paris vẫn chú ý đến phong trào dân chủ tại thuộc địa cũ của Anh Quốc với những bài viết Trung Quốc cứng giọng với Hồng Kông, Bắc Kinh muốn vô hiệu hóa các nhà dân chủ, cảnh sát trong thế tấn công.
Le Figaro tiết lộ, theo nhiều nguồn tin thông thạo thì các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc đã để cho Hồng Kông được hưởng nhiều quyền tự do. Thế nhưng tự do cũng như là dân chủ là những thứ gì mà càng cho thì quần chúng lại càng đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa. Trong một cuộc họp kín vào đầu tháng 10 vừa qua, lãnh đạo số 1 Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã quyết định không nhượng bộ phe dân chủ Hồng Kông. Libération thậm chí còn trích lời một nhân chứng có mặt trong cuộc họp hồi đầu tháng. Nhân vật này khẳng định là nếu như phe dân chủ Hồng Kông tiếp tục chống đối, thì Hồng Kông sẽ phải trả giá đắt, chứ không phải là hoa lục, và người dân Hồng Kông mới là những người sẽ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Trong khi đó, Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu thì kêu gọi chính quyền Bắc Kinh nên từng bước tiến trên con đường dân chủ. Tổng thống Đài Loan nhắc lại, xưa kia ông Đặng Tiểu Bình đã từng cởi trói kinh tế để cho phép người dân làm giàu. Thế rồi, kẻ trước người sau, dân Trung Quốc ngày nay đã trở nên giàu có hơn xưa. Đối với khát vọng về dân chủ, đối với giấc mơ được sống trong một nhà nước pháp quyền cũng vậy, Tổng thống họ Mã cho rằng là đã đến lúc Bắc Kinh nên để cho kẻ đi trước, người đi sau cùng tiến tới mô hình đó. Cả báo Libération lẫn tờ Le Figaro cùng đưa ra một quan điểm, đó là Bắc Kinh đang bằng mọi giá phải tránh để xảy ra hiệu ứng domino từ phong trào dân chủ Hồng Kông, tránh để rồi đây cũng sẽ có những cuộc cách mạng hoa dù khác ở Tân Cương hay Tây Tạng.
Rời châu Á đến với vùng Bắc Mỹ, La Khoa và Le Monde được cùng chú ý đến nỗi công phẫn trong dư luận Mexico về số phận 43 sinh viên tại thành phố Iguala vẫn bặt vô âm tín từ ngày 26 tháng 9 vừa qua. Điều tra sơ khởi cho thấy chính quyền địa phương đã tiếp tay với các đường dây tội phạm ma túy trong vụ này.
Iguala là một thành phố nhỏ, nằm cách thủ đô Mexico khoảng 130 cây số về phía tây nam. Vào cuối tháng trước, trường cao đẳng Ayotzinapa đã bị cảnh sát tấn công. Hơn 40 sinh viên mất tích. Trước đó thì khoảng 100 sinh viên của trường này đã biểu tình để chống lại các nhà cầm quyền tham ô, toa rập với các tổ chức tội phạm buôn ma túy, cảnh sát và một toán lạ mặt mà giới điều tra cho là những thuộc hạ của các ông trùm ma túy Mexico thuộc nhóm Guerreros Unidos đã nổ súng, làm 6 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương. Tiếp theo đó, hàng chục người khác đã bị đưa lên xe cảnh sát mà cho tới nay vẫn không biết là họ bị đưa đi đâu. Thế rồi từ đó tới nay, 43 người mất tích, người dân Mexico đòi chính quyền phải nhanh chóng cho mở điều tra. Một số các kết quả sơ khởi cho thấy nhiều nhân viên cảnh sát tại chỗ và kể cả một số công chức địa phương đồng lõa với các băng đảng mafia và có liên quan trực tiếp đến vụ 43 người vừa mất tích nói trên. Cách nay 2 ngày, một trong những tay đầu não của băng đảng Guerreros Unidos đã bị hạ sát trong một cuộc bố ráp cách không xa thủ đô Mexico. Tổng thống Enrique Peña Nieto hy vọng là cái chết của tên bố già này xoa dịu được lòng dân.
Để kết thúc một điểm báo hôm nay, xin giới thiệu đến bạn nghe đài phần trang văn học của tờ Le Monde. Tờ báo chú ý đến một hiện tượng ở Pháp. Theo đó, mỗi mùa văn học đều là dịp để các nhà xuất bản làm sống lại những nhà văn đã khuất.
Le Monde được chọn ra 4 cây bút lớn của văn đàn thế giới là Jack London, Truman Capote của văn đàn Mỹ, Julien Gracq của Pháp và Yasunari Kawabata của Nhật Bản. Đành rằng tên tuổi của Giải thưởng Nobel Văn học Nhật Bản năm 1968 luôn gắn liền với những tiếng rền của núi hay người đẹp say ngủ. Thế nhưng, nhà xuất bản Alba Michel năm nay chọn giới thiệu lại với độc giả Pháp 6 truyện ngắn của ông mang tựa đề Mùa tuyết đầu tiên trên đỉnh Phú Sĩ. Đó là 6 truyện kể trong lòng bàn tay, sáng tác trong quãng thời gian từ năm 1952 đến 1960.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Tú Anh phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc về những điều cần biết để tránh Ebola.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Thế giới phải động viên toàn lực trợ giúp các nước bị dịch Ebola. Dịch bệnh có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Trên đây là lời báo động của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc qua một nghị quyết được toàn thể 15 thành viên thông qua vào ngày 15 tháng 10. Thái độ nhất trí hiếm hoi này cho thấy nỗi lo sợ của định chế quốc tế trước bệnh dịch mà theo thẩm định của Y tế Thế giới, một cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc, sẽ tăng thêm trung bình từ 5.000 đến 10.000 bệnh nhân mới mỗi tuần kể từ đầu tháng 12. Chỉ riêng tại Liberia, có ngày số bệnh nhân qua đời lên đến 120 người. Bác sĩ, nhân viên y tế, thành viên thiện nguyện quốc tế quốc nội cũng không tránh khỏi Ebola và nhiều người đã hy sinh. Dịch sốt xuất huyết Ebola hoành hành tại châu Phi từ tháng 3 đến nay. Số nạn nhân tử vong tại ba nước bị lây nhiễm nhiều nhất là Sierra Leone, Guinea và Liberia đã lên gần 4.500 người trên tổng số gần 9.000 trường hợp theo số liệu công bố vào ngày 15 tháng 10. Virus không dừng lại ở Tây Phi. Tại Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, một số trường hợp nhân viên y tế bị lây nhiễm được loan báo. Sự kiện nữ y tá Nina Phạm, một nhân viên được xem là có kinh nghiệm phòng chống bệnh truyền nhiễm ở Texas và một đồng nghiệp bị lây Ebola sau khi chăm sóc cho một kiều dân Liberia, làm tăng thêm nỗi lo âu về khả năng bảo vệ của trang thiết bị y khoa hiện nay. Châu Đại Dương ở Nam Bán Cầu cũng báo động với 11 trường hợp nghi ngờ bị lây nhiễm, trong đó có một nữ y tá Úc từ vùng dịch quay về. Tuy nhiên, tất cả kết quả xét nghiệm đều âm tính. Để tìm hiểu thêm về dịch Ebola, cách lây nhiễm, triệu chứng và biện pháp phòng chống hiệu quả nhất, RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Garvan, Sydney, Úc. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. RFI Việt ngữ xin thân chào bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên. Với tư cách là một y sĩ, một nhà nghiên cứu, câu hỏi đầu tiên thưa bác sĩ, dịch bệnh Ebola có căn nguyên nguồn cội ra sao? Nó lây nhiễm bằng cách nào mà đang gây kinh hoàng cho Tây Phi cũng như đang làm cho công luận thế giới nao núng, kể cả ở Liên Hiệp Quốc?
Dạ, xin cảm ơn đài Việt ngữ RFI đã cho cái hội để quay trở lại với quý thính giả Đồng Hương. Nó là một câu chuyện dài, mình nên biết một chút xíu tóm tắt về thứ nhất là cái lịch sử cái bệnh này là cái gì, cái thứ hai là cái phương thức lây truyền nó như thế nào, và cái thứ ba là cái biểu hiện bệnh nó như thế nào, và cái điểm từ ba những cái điểm căn bản đó thì để mình biết xem là hiện nay là cái hiểu biết của khoa học tới đâu, được hiểu được điều đó thì mình cái việc phòng chống thì nó cũng có thể hy vọng là dễ dàng hơn một chút và mình cũng đỡ lo lắng hơn. Thứ nhất về cái bệnh Ebola, mà cái lịch sử tên nó đầu tiên nó gọi là Ebola hemorrhage, tức là bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, nhưng mà sau này người ta đổi cái tên nó là Ebola virus disease, hay viết tắt là EVD, tức là bệnh virus Ebola. Thì nó thực ra nó cũng không có cái gì khác biệt giữa hai cái tên gọi này. Như vậy gọi siêu vi trùng giống như tất cả các cái hình thức loại virus khác, tức là nó vào cơ thể của chúng ta thông qua một con đường vật chủ trung gian, rồi nó phát triển và cư trú trong cơ thể con người, tấn công vào cơ thể chúng ta vào cái hệ thống cơ quan nào đó, rồi nó đi ra ngoài và không có biện pháp nào cho đến nay tốt nhất có thể điều trị tiệt căn các cái loại bệnh virus, và chúng ta gần như là chỉ có đối phó với nó về triệu chứng mà thôi. Như vậy virus Ebola không có cái gì khác biệt, nhưng mà cái điểm mà nổi bật của virus Ebola này là cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Đầu tiên lịch sử nó họ phát hiện mình nghĩ có lẽ là 38 năm ở miền Trung Châu Phi, tỷ lệ đầu tiên là người ta biết được là cái tử vong nó có thể cao, nó dao động từ khoảng 25% cho tới 90%, và cho tới hiện nay chúng ta vẫn còn phải đối mặt tỷ lệ tử vong này khá là cao. Thì theo vùng nó có thể dao động khoảng 25% cho tới 90%.
Còn điểm thứ hai,
dạ, vâng, cái hiểu thứ hai mình phải biết nó xuất phát từ đâu, lây truyền như thế nào, đó điểm đó là điểm cực kỳ quan trọng. Nếu mình hiểu được điều đó thì mình mới có thể phòng chống được. Virus Ebola cho đến hiện nay các nhà khoa học công nhận cái vật chủ trung gian đầu tiên đó, tức là cái nơi mà nó sinh trưởng sinh sôi cái mầm móng nó, là người ta nghĩ là trong cái một loài dơi, và cái loài dơi này nó ăn trái cây chứ không phải là dơi ăn cái loại động vật như hút máu động vật như là loài dơi bình thường, nó gọi là cái fruit bat, tức là cái con dơi mà ăn trái cây đó. Từ cái loài dơi này thì nó lại lan truyền giữa trong các động vật với nhau, nó có thể nó lan sang loài linh trưởng, tức là con tinh tinh này, vượn này, khỉ này, rồi từ cái nguồn gốc động vật đó nó lại lan sang người, rồi giữa người lan sang người với nhau. Như vậy đó là cái đường đi. Bây giờ cái cách thức lây truyền, tức là cái đường đi là một chuyện, và cái cách thức lây truyền cho tới hiện nay các nhà khoa học thỏa thuận với nhau và tìm thấy rằng là chỉ có một con đường truyền duy nhất mà chúng ta chưa tìm thấy con đường truyền nào khác. Đó là qua tiếp xúc trực tiếp với cái chất dịch tiết máu và các cái mô bệnh lý của các cái vật nhiễm bệnh cũng như là người nhiễm bệnh, và người ta cũng có tìm thấy trong sữa nữa. Rồi các cái mô bị chết, ví dụ như mình vết cắt, rồi các vết thịt mổ xẻ như vậy đó. Như vậy là gì? Khi con người mình tiếp xúc trực tiếp qua một cái vết thương hở với cái loại bệnh phẩm đó, bị nhiễm đó, thì mình mới mắc bệnh. Như vậy có nghĩa là gì? Nếu mình có biện pháp mình cản trở các cái đường tiếp xúc đó thì cái việc nhiễm virus Ebola không phải là chuyện dễ dàng.
Tức là con khỉ nó ăn cái trái cây do con dơi cắn vào làm rớt xuống đất, hoặc
cũng
là
có thể. Vâng. Đấy,
con người ăn thịt khỉ và người ăn thịt khỉ bị bệnh.
Đúng thế. Miễn làm sao rằng mình phải tiếp, kể cả người ta nói rằng mình ngồi trên cái giường của bệnh nhân bị mắc Ebola đó, rồi cái dịch tiết của họ dính ở đó, mà nếu mình có một cái vết thương hở mà tiếp xúc với nó thì mình mới mắc bệnh. Tức là trên da mình là lặn, không có vết thương hở thì cũng không mắc bệnh. Tức mình phải hiểu rất là rõ như thế. Và cho tới nay mình chưa tìm thấy con đường lây truyền nào khác, thí dụ như là qua không khí. Tức là cái đường con đường lây truyền không khí nó còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Tức là mình hít thở không khí mình bị cái đó là mình không có. Đó là một điều may mắn. Do đó tại sao chúng ta thấy là cái virus Ebola nó không có phát tán một cách mạnh mẽ như các loại virus khác mà chúng ta được biết lây truyền qua con đường hô hấp. Từ khi cái đường hô hấp của mình bị tổn thương mà thôi.
Trước khi mình nói về cái bệnh lý, những cái triệu chứng khi mà virus Ebola xâm nhập vào cơ thể con người, thì bác sĩ, vì sao mà nhân viên của các tổ chức y tế thiện nguyện đang hoạt động ở vùng Tây Phi, cũng như các bác sĩ địa phương, y tá địa phương đã bị thiệt mạng, bị nhiễm bệnh hàng loạt?
Và khi mà chúng ta biết được đường lây truyền và cái cơ chế lây truyền như thế, thì mình cái câu hỏi kế tiếp mình đặt ra là như vậy những đối tượng nào, những ai, những người nào là những người ở cái nguy cơ cao nhất mắc bệnh này? Cho đến hiện nay chúng ta thấy rằng đối tượng nguy cơ cao nhất là người làm công tác sức khỏe, tức là những cái người chăm sóc bệnh nhân, những y tá, những bác sĩ, những người mà làm việc trực tiếp với bệnh nhân là những người có nguy cơ cao nhất, bởi vì là họ là những người thường trực tiếp xúc, đụng chạm và thăm khám bệnh nhân. Và suốt công việc của họ có thể là một người làm một cái ca là có thể 10 đến 12 tiếng trong một ngày. Như vậy là mình thấy cái cường độ tiếp xúc, cái tần suất tiếp xúc và cái nguy cơ lây nhiễm là họ là những người cao nhất. Đối tượng thứ hai là những thành viên trong một gia đình, là vì người ta ở sống chung với nhau. Đối tượng thứ ba là những người mà sống trong một cái quần thể. Ví dụ như là ở vùng Tây Phi có những họ bộ tộc ở sống với nhau rất là gần gũi. Đó là những cái đối tượng trực tiếp bị lây nhiễm là nguy cơ cao nhất. Đó, điều đó cũng không lấy làm ngạc nhiên tại sao mà chúng ta thấy các nhân viên y tế đến nơi đó chăm sóc họ tiếp xúc và người ta bị bệnh. Và cũng đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy có một người như anh vừa nhắc đến là người Úc mà họ lại bị nhiễm, bởi vì họ đến cái vùng đó rồi họ tiếp xúc, họ làm công việc thiện nguyện, họ vô tình trong cái cơ thể họ có thể một vết đứt hoặc là một cái vết thương, một cái vết lở loét mà rất là nhỏ, nhiều lúc mình không thấy, nhưng mà nó vô tình nó nhiễm vào các cái chất tiết của người bệnh thì người đó cũng có thể mắc bệnh. Và người đó có thể quay về đây, có thể đem cái nguồn bệnh đi không? Câu trả lời là có thể có, nhưng mà chỉ với điều kiện cái thời gian cái con vi trùng, con virus đó nó còn có khả năng hoạt tính để mà lây lan, và nó gặp một cái người nào khác hoặc một cái đối tượng vật nào khác mà có thể gây lây nhiễm, mà với điều kiện cái đối tượng đó đang có một cái vết thương hở. Nhưng mà những cái con đường mà tiếp xúc qua, như là cho đến hiện nay người ta bảo là qua hôn, qua các quan hệ, cũng như là bắt tay, câu trả lời là như hồi nãy mình có đặt ra là có thể có và có thể không. Có thể có nếu cái trong miệng mình có vết lở, nếu mà mình hôn trực tiếp. Nếu cái bắt tay của mình, trong cái tay mình có vết lở và trên tay của người mình, đối tượng mình bắt tay đó có cái môi trường, tức là có cái đã bị dính vấy bẩn cái bệnh phẩm đó, rồi qua con đường quan hệ tình dục, có thể có hay không? Câu trả lời là có, nếu mình có vết lở loét. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Như vậy mình tiếp xúc trực tiếp với người mang mầm bệnh thì cái nguy cơ mình mắc bệnh, là câu trả lời là có.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Thưa bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, sau khi đã điểm qua những con virus Ebola, cái cách lây truyền, thì bây giờ xin bác sĩ có thể cho biết là khi bị nhiễm Ebola thì cái triệu chứng nó thế nào? Nó có những cái điểm nào cần phải chú ý?
Như tôi đặt cái vấn đề từ ngay lúc đầu tiên đó, Ebola là một loại virus, và đã nói đến một virus thì nó có một cái đặc điểm rất là lạ lùng, tức là nó gọi là hội chứng nhiễm virus, tức là gần như là giống nhau đến mức độ khó có thể mà nhận định được cái sự khác biệt giữa một cái nhiễm virus này hay một nhiễm virus khác trong giai đoạn đầu tiên. Là vì khi mình đã nói đến hội chứng nhiễm virus thì tất cả các người bệnh nhiễm virus, bất kỳ con virus nào, kể cả virus cúm, cũng có biểu hiện giống như nhau. Đó là gì? Thứ nhất là người ta mệt mỏi, đau đầu, đau toàn thân, nhức mỏi cơ. Nếu mà là virus cúm thì thường người ta có hắt xì hơi, ho, sổ mũi. Trong khi đó con virus Ebola thì nó lại giống con virus sốt xuất huyết. Tức là đầu tiên nó có biểu hiện của hội chứng nhiễm virus chung, tức là cơ thể người ta bắt đầu mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ. Rồi đó là cái triệu chứng hoàn toàn giống như tất cả các nhiễm virus khác, mình không có khả năng nào phân biệt cả. Sốt, rồi sau đó một thời gian thụ bệnh, tức là sau khi ta tiếp xúc con virus khoảng từ 2 ngày cho tới 3 tuần thì các triệu chứng bắt đầu nó xuất hiện. Khi các triệu chứng xuất hiện ban đầu như thế thì bắt đầu diễn tiến của nó có thể là gì? Là người ta sẽ khỏi một cách tự nhiên, bởi vì chúng như tôi đã nhắc đến là virus một là nó tấn công vào cơ thể người, tùy thuộc vào cái khả năng miễn dịch của cơ thể đó. Nếu mà đủ sức chống lại thì một, người ta không có triệu chứng bệnh, người ta nhiễm rồi người ta không có gì cả, tức là người ta mang cái con virus đó rồi nó thoát ra ngoài, nó đi mất. Cái thứ hai, nó phát triển đến giai đoạn đó rồi nó cũng thôi, tức là người ta cũng khỏe. Nhưng mà cái giai đoạn kế tiếp nó sẽ đánh tấn công vào đâu? Thì cho đến hiện nay thì chúng ta thấy là nó đánh vào cái hệ thống gan của chúng ta, hệ thống thận và toàn bộ trên cơ thể. Thì như vậy là cơ thể bệnh nhân sẽ phát hiện là gì? Một là chảy máu, bởi vì nó đánh vào gan, suy gan thì chảy máu. Cái đặc điểm xuất huyết chảy máu của Ebola nó cũng không khác gì mấy so với cơ xuất huyết của bệnh sốt xuất huyết mà chúng ta hay gặp ở Việt Nam, tức là bệnh nhân chảy máu ngoài và cả chảy máu trong. Tức là chảy máu ngoài tức là lợi này, các cái chỗ mà có thể xuất huyết được trên da này, rồi các đường tiểu. Chảy máu trong mà có thể xuất huyết vào trong mạch máu nội tạng, khái thế. Và bệnh nhân tử vong vì suy thận, suy gan và suy toàn bộ cơ thể. Tiến triển của nó lại rất là fulminant, nó ác liệt hơn là cái virus sốt xuất huyết. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ tử vong của nhiễm virus Ebola rất là cao. Khi mà nói đến đó thì câu hỏi đặt ngược lại, như vậy làm thế nào mình biết được người đó nhiễm là virus Ebola hay không phải Ebola? Cái câu trả lời có thể là khó khăn nhưng mà cũng không khó lắm. Bởi vì mình đặt lại cái cơ chế nhiễm bệnh, tức là cái người bệnh buộc phải đi đến cái vùng dịch hoặc là phải có tiếp xúc với người bệnh. Như vậy thì mình khoanh vùng rất là dễ dàng, tức là mình đặt cái đối tượng nguy cơ cao, mình phải cảnh giác rằng người đó là có nhiễm virus Ebola cho tới khi nào mình chứng minh là không phải có. Thà mình chẳng đoán nhầm hơn là mình bỏ sót, đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Như vậy, một nguyên tắc là gì? Một là khi những cái người du lịch đi đến cái vùng đang có virus Ebola hoàn hành, thì khi người ta quay trở về, nó sẽ có qua một cái hệ thống gọi là mình kiểm dịch, và các trung tâm y tế lúc đó mình sẽ có một cái hệ thống sàng lọc làm các xét nghiệm, và nếu không phải Ebola thì người đó lại về thôi. Còn nếu có thì người đó lập tức cách ly và khoanh vùng thì mình điều trị, thì cái đường lây lan đã bị cắt đi, thì sau đó người đó khỏi bệnh thì coi như là không còn cái nguy cơ nào nữa. Cái việc phát hiện Ebola không phải là khó khăn lắm, nhưng mà với điều kiện là có một sự hợp tác chặt chẽ giữa những người thành viên trong cộng đồng với nhau, mình phải coi cái lợi ích cộng đồng là lớn nhất, thì lúc đó cái nguy cơ lây lan lây nhiễm Ebola nó sẽ thấp xuống rất là nhiều.
Câu hỏi cuối cùng, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, như vậy thì theo nhận định của bác sĩ, phân tích của giới y khoa nói chung, thì phản ứng của các quốc gia Tây Phương như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha là những cái nước mà đã có trường hợp lây nhiễm, cho đến nay nó có phù hợp với tình hình khẩn trương hay không? Và câu hỏi phụ là cá nhân phải phòng ngừa bằng cách nào?
Dạ vâng, đó là câu hỏi rất là hay. Theo nhìn nhận của cá nhân chúng tôi thì các cái phản ứng hành động nhanh của các cái nước, một là các nước tân tiến, hai là các cái nước có bệnh nhân bị nhiễm cũng là các nước Tây Phương, thì chúng tôi thấy là họ đúng quy trình và đúng bài bản, cũng như là họ có một cái tinh thần cộng đồng rất là cao. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái bệnh nó không chừa một ai. Vấn đề đặt ra tại sao là nó lại hoành hành nhiều ở Tây Phi như vậy, ở Châu Phi như vậy. Bởi vì là người Châu Phi họ sống trong một điều kiện kém vệ sinh, thứ nhất. Cái thứ hai là y tế, hệ thống y tế không có đủ phát triển để mà kiểm soát. Cái thái độ của người dân họ chưa có ý thức được vấn đề nghiêm trọng về cái tính lây lan trong cộng đồng. Mình cũng phải hiểu cho người ta thôi, tại vì người ta phải đấu tranh với cái cuộc sống. Cái cuộc sống người ta quá nghèo khổ như thế thì người ta đâu có thời gian để người ta nghĩ đến cái chuyện khác. Cái đó mình hiểu được. Vì cái tính cộng đồng đó mà các cái nước phát triển họ phải có một cái trách nhiệm lớn để mà giúp đỡ cái nơi mà cái nôi của bệnh đang xảy ra đó. Thì lập tức là chính vì vậy tại sao các cái nước tân tiến họ gửi đội ngũ y tế, gửi đội ngũ các chuyên gia đến đó để giúp y tế tại địa phương để kiểm soát cái bệnh dịch này. Còn nếu không á, thì vô tình nó đi qua cái phương tiện lây lan, đi qua các nước khác, qua con đường di chuyển, thì nó sẽ tạo ra cái cuồng dịch mà mình lúc đó thì cái nguy cơ mình ngoài tầm kiểm soát, thì lúc đó mình không lường được cái hậu quả nó như thế nào. Và tôi nghĩ đó là cái biện pháp hiện nay họ đang làm là rất là tốt, và cái nỗ lực rất là lớn của các nhà khoa học là đang hy vọng là đang thử nghiệm hai cái vaccine với một cái hy vọng có thể đưa ra được cái trong ngày mai có khả năng áp dụng được cho cái cộng đồng rộng lớn. Mình quay trở lại về biện pháp phòng chống như thế nào thì nó có hai cấp độ. Thứ nhất là ở cấp độ về quốc gia chung cộng đồng đó, thì quốc tế quốc gia thì cái đó thôi mình không có lo. Cái đó để cho những nhà chuyên môn họ sẽ làm việc với nhau và họ sẽ đưa ra các biện pháp. Các nhà chuyên môn họ đang nghiên cứu về vaccine, đó là phòng chống gọi là chủ động. Còn về cấp độ phòng chống vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa lây lan qua cá nhân, thì cho đến nay chúng tôi thấy rằng là biện pháp vệ sinh phòng vệ sinh cá nhân là biện pháp vệ sinh tốt nhất, ngăn ngừa nguy cơ mắc gần như tất cả các loại bệnh, nếu không nói là hầu hết. Vệ sinh cá nhân, rửa tay là biện pháp vệ sinh phòng ngừa hiệu quả nhất. Bản thân chúng tôi là những cái người làm công tác y tế trong bệnh viện, chúng tôi có một chính sách của bệnh viện, nó gọi là cái policy đó là zero tolerance, tức là bất dung nạp với bất kỳ tình trạng không rửa tay. Có nghĩa là gì? Các anh chị đến ngay cái bệnh viện của Úc, trước cửa bệnh viện người ta bảo dừng lại, rửa tay trước khi vào bệnh viện. 2. Trước khi vào bệnh phòng. 3. Trước khi rời bệnh phòng. 4. Trước khi rời bệnh viện. Nếu mình sử dụng bất kỳ một cái phương tiện nào trong bệnh viện, nhà vệ sinh, đụng chạm vào tất cả các vật dụng trong bệnh viện, rửa tay. Và một ngày tôi có thể nói rằng là tôi rửa tay đến hàng trăm và có thể 200 lần. Bước ra khỏi bệnh viện là nó khô héo, nhưng mà tôi chấp nhận cái tay tôi nó khô, cái da nó khô gần hơn là một tôi bị nhiễm bệnh, hai tôi lây bệnh cho người này qua người khác, ba tôi đem bệnh về nhà cho gia đình tôi. Thực hành rửa tay là biện pháp vệ sinh phòng ngừa vệ sinh tốt nhất.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí văn hóa, trọng thanh giới thiệu phim Leviathan của đạo diễn Nga Vyazintsev, kịch bản hay nhất Liên hoan Cannes 2014. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.